Sài Gòn ngày 9 tháng 9 1951, thưa Thầy, con cập nghiệp cho nhiều hoạn nạn, từ gia can bắt xung về, vợ chồng ngăn cách đi đâu cũng lắm tài kiếm, trai hoàng tuy vậy lại còn sinh tử mấy phen, nghĩ lại lời Thầy tiên tri, lòng tu cũng ráng, nghiệp xét quá nhiều. Vững niềm tin ân xá kỳ ba, xin Thầy từ bi, trò vẫn cố tâm tu tịnh, sao vẫn nhớ mang máng duyên trò Thầy, kiếp nào, chí thì lớn, sức thì yếu, ôi tuổi thẹn lòng mình, biết tâm sự cùng ai, thì thỏ thể cùng Thầy, như là sám hối cho linh hồn nhẹ nhàng siêu thoát. Thầy có viết thơ khuyên gì thì ghi địa chỉ Võ Thị Đan, ấp Bà Chủ 1, xã Tân Lâm, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Nhưng ý trò nào dám phiền Thầy đến mức đó, Thầy ơi xin được chấp đệ tử Trần Quang Minh. Morian ngày 23 tháng 10 năm 1981, tin gửi ông Trần Quang Minh, ấp Bà Chủ 1, xã Tân Lân, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Tin gửi anh Minh, tôi đã nhận được thơ của anh đề ngày 9 tháng 9 1981. Được biết, anh vẫn khỏe mạnh và dùng ý chí tu tiến. Đã hiểu rõ cơn trọng nghiệp thì phải có cơn giải nghiệp. Ngày nay được xa gia đình và ly tán những cảnh sum vầy tại thế gian, mà loài người đã ước mơ, mà trong đạo thì khác. Đạo thì luôn luôn sanh ra bởi một mình, rồi sẽ chết bởi một mình, tự giải thoát để tiến qua. Ngày nay có cơ hội giải nghiệp thì giữ lấy cơ hội này. Những tiếng quan trái mà đưa đến chẳng qua chuyện đời mà thôi. Còn nếu thực tâm tu về đạo pháp thì cứ giữ tâm chuyên qua, lo tu tịnh, không nên chấp ngoại cảnh mà mê lầm, bỏ quên nội thức sẵn có của chính mình. Thức hồi sinh vô cùng bất diệt của mỗi người đều có, nên phải giữ lấy cái thức đó đến giờ phút cuối cùng lìa xác mới thấy rõ rằng vô vi là gì. Vô vi đã ban ơn cho tất cả mọi người khắp cả càn khôn vũ trụ để điều tiến tâm linh của mọi người, nhưng mà chẳng có ai biết được giá trị vô cùng tận đó. Cho nên sống trong sự mê lầm, đau khổ và tạo lấy sự tầm tội cho chính mình. Đã nhiều lần cho mọi người tỉnh trí, thấy rõ cơ duyên trời Phật. Tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, còn trời, còn đất, còn ta là còn thái bình. Tại sao người tu không biết ông trời, không biết thượng đế, không biết đấng tạo hóa? Như chúng ta có ăn học là trở nên một người bất hiếu sao? Quên cha mẹ làm sao tiến tới Phật pháp? Nhiều người chỉ ôm lấy chân Phật không biết trời, đó là đáng tội. Cho nên vô vi luôn luôn chủ trương đời đạo sống tu. Tu là lập lại trật tự cho chính mình, tiến tới thanh nhẹ và trở về với căn bản phần hồn, thấy rõ ta đã chủ trì thể xác, không phải thể xác chủ trị ta. Cho nên còn ý chí mà gom được ý chí là thực chất sáng suốt, đó là điểm liên quan trở về bộ cõi. Phải ý thức rõ ràng, phải có trật tự. Thế gian còn đặt luật, huống hồ trời không luật. Cho nên những người tu luyện đã sai lầm, ôm kinh kệ, đọc kinh kệ không minh nguyên lý, cho nên phải lâm vào cái cảnh ô trược, tự chôn vùi lấy tâm linh của chính mình mà không hay. Cho ta là đất này, đất kia, đất nọ, rốt cuộc không đi đến đâu. Cho nên những cảnh mà tôi thể hiện từ đời qua đạo, chính bản thân của tôi ở tại Việt Nam, bao nhiêu chuyện đau khổ dồn dập tụ tan chất động hàng ngày, nhưng mà tâm linh vẫn siêu thoát. Vì ông trời chưa sập thì chúng ta vẫn còn sống, đương nhiên có sự sống trong lễ sống. Cho nên giờ phút này anh còn được ý chí hướng thượng và biết được bề trên thì nên quy về nguồn cội, không có gì có thể đem đi được, không ôm vợ ôm con đi được, không ôm của cải đi được. Cả mặt mũi tay chân của chúng ta đều là giả, nhưng mà chân linh chúng ta mới là chân. Bước hẳn vào điển giới, thực hiện trong điển giới đời đời bất diệt, không có súng ống, không có kéo dao nào cắt đứt luồng điển được. Cho nên phải nghiêm chỉnh mà bước hẳn vào điển giới, quên cái thể chất tạm bỡ này mà dẫn tiến nó lên về phần hữu dụng, còn phần vô dụng phải hoàn trả lại thế trước khi chúng ta lìa thân. Phải dùng thức tâm kiên dài. Cho nên người tu đã xem kinh kệ, đã sám hối ăn năn, nhưng mà chưa hiểu lập lại trật tự cho chính mình. Tự là gì? Từ bộ đầu, ngũ tạng, cơ thể, phải sống trong tập tự hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Mà chúng ta còn không bước vào điển giới để sống trong tập tự đời đời bất diệt thì làm sao mà tu tịnh mà tiến hóa được? Hỏi tịnh là gì? Chấn động lực của bộ đầu phải khai triển tới vô cùng mới kêu bảo tịnh. Còn chúng ta đem sự sáng suốt có được một chút đi làm thầy thiên hạ, bày biểu người này người kia người nọ, rốt cuộc ai gặt hái sự đau khổ hiện tại? Chính mình. Cho nên từ hồi nào giờ tôi không dám làm thầy ai, làm bạn tất cả mọi người. Mà phần tôi phải lo tu, lo sửa, là lập lại trật tự để ảnh hưởng người khác. Sống trong định luật sanh lão bệnh tử khổ, tôi phải học và chấp nhận để qua. Cho nên chuyện khổ tại Việt Nam của tôi không thấy khổ, mà ra đến đây việc còn nhiều hơn ở Việt Nam cũng chả thấy khổ, không thấm thía gì. Thượng Đế làm việc còn nhiều hơn chúng ta. Chúng ta ở trong cái chỗ lười biếng, chậm trễ, tính từ giờ từ phút, không làm được bao nhiêu, gây sự sân hận cho nội thức, chút lấy sự đau khổ mà thôi. Việc làm của tôi bất cứ giờ giấc nào, về thiên nhiên làm việc về thiên nhiên, về đời làm việc về đời, giờ phút nào cũng ở trong tinh thần phục vụ, trong cơ tiến hóa tình thương và đạo đức. Hiện tại tất cả trong cả càn khôn vũ trụ chỉ có tình thương và đạo đức là khi giới sắc bén nhất và tồn tại đời đời bất diệt. Cho nên chúng ta là người tu, chúng ta phải biết rõ mọi sự việc và phải trở về với nguyên căn thanh điển mới hầu mong được giải thoát. Hôm nay tôi cũng được cơ hội để gửi đến ít hạt thô sơ trong cái triết lý mà tôi đã tu tịnh và đã đạt được. Ước mong anh cố gắng nghiên cứu và chúng ta sẽ có cơ hội trao đổi nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn trong chu trình tiến hóa của cuộc hành hương hiện tại. Chúng ta hiểu chúng ta là con của Thượng Đế thì tất cả đều sống chung trong một gia đình, chung trong một cả càn khôn vũ trụ, chứ không có sự chia sẻ nữa. Thức tâm là ngộ đạo, mà ôm cái tánh buồn rầu sân si hờn giận thì cửa địa ngục eo hẹp, phải lăn vô để giành phần sống trong cái chỗ khổ cực. Cho nên phải thức tâm càng sớm càng tốt, càng tỉnh táo, quên mình, quên sự ô trược để trở về với sự thanh cao. Nhân hậu mới ngộ pháp, thành thật, kính chúc anh vui khỏe, lường sĩ hạ.
Bình Hòa ngày 7 tháng 7 năm 1981, kính gửi ông Tám. Thưa ông Tám, con hiện đang làm thư ký cho trường phổ thông cấp 1, 2 Bình Hòa, Quảng Bình Thạnh. Con đã thực hành pháp lý vô vi gần hơn một năm và chưa một lần biết mặt ông Tám.
Qua một năm công phu luyện đạo, nhờ sự dẫn dắt tận tình của chú Sâu Nguyễn Văn Lung, con có nhiều tiến bộ, giải bệnh được khoảng 9 phần 10.
Về tâm linh, con cũng được biết con là con của chú Sâu Lung trong tiền kiếp. Con cố gắng nhiều hơn. Gần đây, con có đọc và đánh máy một số bài thuyết giảng của ông Tám tại các thiền đường ở nước ngoài cho nhóm tu Bình Hòa, khu vực nơi con ở. Con cảm nhớ ông Tám nhiều quá, con khóc. Khóc vì tình thương trọn lành của ông Tám, mặc dù chưa một lần gặp mặt. Đi cảm luồng điện của ông Tám và con thấy ông Tám một lần trong lúc thiền định ngoài trời. Với tất cả tình thương và sự cảm nhớ, con mạnh dạn viết thư gửi ông Tám, mong ông Tám tha thứ vì sự động tâm của con. Con có tập làm thơ, nhưng đôi lúc còn suy nghĩ khi chưa được tâm không để chép nên bài. Công phu con nhớ đến thầy, thương thầy, con cố đắp bồi tình thương. Hàng đêm tu tập vô vi, tâm con thanh tịnh, tâm con có thầy. Kính ông Tám, với những lời dạy vàng ngọc của ông Tám, con cố gắng làm pháp luân thật cặn và sát để hướng thượng và hóa giải những phần đóng loạn trong con nó còn tồn tại qua nhiều năm. Con có vài cái động lớn nhờ ông Tám dạy và dẫn cho con. Điều thứ nhất là thư ký cho một trường học với số lương kém cỏi, hàng tháng má con phải trợ cấp thêm con sống một đời sống khá chật vật khó khăn. Xin ông Tám cho con một hướng tới thiên nhiên. Con có người yêu, con có cầu nguyện với ông Tám cho tình yêu giữa con được trọn vẹn và nên tình nghĩa vợ chồng như vậy. Thưa ông Tám, có chậm được không? Hiện giờ con động quá vì con yêu anh ấy nhiều lắm. Con xin ông Tám giúp ý kiến. Điều thứ ba, xin ông Tám cho con nguyên liệu để con có đủ lực lượng mua xe đạp làm phương tiện di chuyển. Điều thứ tư, con có ba người em gái, hai đã đi làm và một còn thất nghiệp. Thưa ông Tám, khi con xin cho cô em đi học sư phạm được chấp thuận, sao con nhớ ông Tám và cha qua con khóc vì không cầm nước mắt được. Thưa thật với ông Tám là bốn chị em con sống từ nhỏ đến lớn bên ông bà nội, còn cha và mẹ con đã xa nhau và mỗi người đều có gia đình riêng. Chúng con sống thiếu tình thương, bây giờ thì không, vì trong con có tình thương trọn lành của ông Tám và Thượng Đế. Thưa ông Tám, khi con nhớ ông Tám như vậy, con có nghĩ là ông Tám và cha lo cho cả những đứa em không tu của con phải không? Cầu mong ông Tám dạy và dẫn dắt con thêm để con được tiến hóa. Kính ông Tám được nhiều sức khỏe, nay kính con. Morian ngày 27 tháng 10 năm 1981. Gửi Nguyễn Thị 121 đường Nơ Trang Long, phường 10, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn ông Tám đã nhận được thư của con đề ngày 7 tháng 7 năm 1981. Được biết con có duyên lành là tu, nhưng cũng gặp
nghịch cảnh của đường đời. Nhưng mà nghịch cảnh đó là thầy của con, giáo dục con và để cho con hiểu nên chấp nhận hay là không. Con đường đó nó sẽ dẫn tiến tâm linh cho con. Sự muốn của con người nhiều khi nó phải bại, không thành. Nhưng mà sau cái bại của đời là nó thành, nó đạo. Cho nên chuyện thành bại của đời không cần thiết. Con cứ giữ tâm linh, xây dựng sự sáng suốt của chính con và thích hồi sinh sẵn có của chính con là vô cùng. Hiện nay con sống bơ vơ cũng như không cha mẹ ở một bên, nhưng mà con vẫn có ông Tám và cha trong con. Con đã ý thức rõ con đường đời đời bất diệt, con nên giữ lấy con đường đó, con tiến qua. Vì phần hồn đang quản lý thể xác, không phải thể xác quản lý phần hồn, cho nên con phải giữ phần sáng suốt để tiến tới vô cùng. Không nên vấp ngã giữa đường trong cuộc hành hương. Cho nên ông Tám không biết nói gì hơn, con phải cố gắng lo tu, rồi mọi sự việc đâu sẽ vào đấy, không có gì đáng lo sợ. Ở đời, chuyện đói khổ, chính ông Tám đã dư cuộc và ông Tám đã thí nghiệm, lấy cái bản thân của ông Tám, thể xác của ông Tám đã thí nghiệm. Liên tục không có ăn cũng không sao, nhưng có nước uống là được. Vì sao? Vì khi chúng ta biết được ta sống với đấng cha lành, sống với ông trời, thì ông trời chưa sập, không bao giờ bỏ chúng ta. Cho nên tâm linh của con hướng thượng, rồi tình thế sẽ thay đổi. Con sống chật vật, con sống thiếu thốn, nhưng mà con giàu tình thương, thì tự nhiên bên trong của con nó phong phú. Nó phong phú, nó giàu có trong nội thức, thì cái chuyện đời nó sẽ chuyển. Con thấy quan âm thị chính nghèo hơn con nhiều, khổ hơn con nhiều, bị oan ức hơn con nhiều, nhưng mà ngài thành đạo, có ăn cũng như không có, ngài không nghĩ tới vấn đề đó, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng giải quyết trong cái cảnh khổ mới đạt được cái hạnh phúc đời đời. Còn con có yêu một người nào ở tại thế gian, chẳng qua cái duyên điển tái ngộ tại trần gian mà thôi. Nhưng mà con lại có một con đường thoát là tự tu. Con tu là tự giải. Thì con nên yêu Thượng Đế nhiều hơn. Để chi? Để sau này con cứu con và cứu cả người yêu. Dù người đó có phụ con đi nữa, một ngày nào cái duyên điển con mạnh, thì tự nhiên có thể cứu độ cho những người mà con đã lụy. Cho nên con cố gắng tu, con hướng về điển và con chuyển qua điển giới, không còn sự ý lại trong thể chất của bản thể nữa. Nhưng mà bước hẳn vào điển giới là phần hồn con bất diệt, không có dao kéo nào cắt đứt được hết. Nhưng mà chỉ có tình thương và đạo đức nó hòa tan trong tâm thức của chính con. Lúc đó con lại yêu nhiều hơn, con yêu cả càn khôn vũ trụ, con yêu mọi trạng thái, vì con đang sống trong cái thể xác của mọi trạng thái kết thành, cho nên con phải hòa tan trong mọi trạng thái mới là định. Chú Sáu đã giúp con nhiều tiếng con và cho con thấy sự thanh nhẹ của bề trên. Tiền kiếp của con thì con phải giữ, con trở về với một cõi sáng suốt thanh nhẹ là quý hơn, và con gánh thêm một gánh nữa tạo nghiệp tại thế. Ông Tám khuyên con giữ vững tâm linh cũng như Đức Thích Ca ngài, trong lúc ngài thiền, ngài tu, ngài bị biết bao nhiêu sự khuyến rũ, nhưng mà ngài vẫn vững tâm, ngài mới thành đạo. Nếu ngài không vững tâm thì ngày nay không có danh Phật tại thế. Ông Tám sẽ cố gắng gỡ đồ cho con, để con gỡ thuốc cho con bán, con sử dụng. Thì thứ tư, con sáng tu thì tất cả con tu, con đạt được thanh tịnh thì tất cả mọi sự việc con sẽ được cứu rồi. Chỉ có thanh tịnh giải quyết tất cả. Nếu ông Tám trước kia ở Việt Nam không có thanh tịnh thì không có ngày nay được thư từ lai vãng với con. Nhờ sự thanh tịnh và cương quyết của ông Tám không bao giờ bỏ đạo, phải thực hiện cho khi được lời hứa tử vi đạo, thương yêu mọi người,
không hận thù, không ghét một ai. Thương yêu những người đã làm sai quay đối với mình. Hy vọng có một ngày nào để xây dựng cho tất cả mọi người thiên hòa, lập thành một cái thiên đàng tại thế, tình thương và đạo đức. Ngày nay ông Tám có cơ hội chu du khắp thế giới để làm gì? Để nói ra thực chất của mọi người. Mọi người đều có phần hồn đang quản lý thể xác, thì cái phần hồn đó mới là đang vô cùng. Cho nên chúng ta có phần hồn, có sự sáng suốt, nên giữ lấy sự sáng suốt để giải quyết bất cứ mọi sự việc. Khi mà con thấy rằng nan giải, con phải quy về thanh tịnh. Thanh tịnh rồi mọi việc nó sẽ yên xong. Con đừng lo đói, đừng lo khổ, rồi mọi sự việc sẽ trở về tốt đẹp với con. Con nên kiên trì lo tu, vì ông Tám đã đi trước và ông Tám đã thực hành cho các con thấy. Bất ngại gian lao, tiến trong tu trình tiến hóa sẵn có của chính mình và học hỏi vô cùng. Không kỳ thị một ai, chỉ xây dựng tình thương và đạo đức. Dù đó, người đó đối xử với ông Tám xấu cảm ấy, ông Tám không có quyền đối xử xấu với họ, tốt đẹp. Và họ thấy rõ rằng Thượng Đế đã làm việc nhiều hơn họ, họ nên cố gắng làm việc như Thượng Đế là thế giới đại đạo. Tình thương và đạo đức rất kỳ à. Ngày hôm nay, con biết làm người, phần hồn con trưởng thành, con thấy con không có cha mẹ, con tuổi, nhưng nhờ cái tuổi này, nhờ cái cơ hội này, con mới thức tâm con tu. Mà nhờ cơ hội này, con mới hiểu cha trời nhiều hơn, con hiểu cái lớn rộng hơn, con hiểu thực chất hơn, và con sẽ thấy con nhiều hơn. Con học dưỡng đi con khóc với ông Tám, con khóc với đấng cha lành, hơn là khóc một người với một người eo hẹp. Con nên khóc nhiều với đấng cha lành để con cứu độ chúng sanh. Con khai triển tâm linh con càng ngày càng lớn rộng. Con yêu tất cả muôn loài tạo vật trong cái ý chí cứu độ, chứ không phải độc tài như yêu một người tại thế. Khi con yêu một người tại thế thì con phải trở nên một cái tánh độc tài. Do đó nó làm cho con trì trệ trong phạm vi eo hẹp. Nếu con nới rộng ra thì cái mức tiến của con mới là thật sự vô cùng bất diệt và hạnh phúc. Ông Tám sẽ gửi những gì ông Tám có sự gửi về cho con. Chúc con vui khỏe và yên chí là tu hành. Tám của con lên sự hạnh. Ngày 29 tháng 7 năm 1981, kinh gửi ông Tám. Nhận được thư ông Tám, lòng con mừng không sao kể hết. Ôi bao nhiêu ngày chờ mong, lòng con sự lo sợ, thư không đến tay ông Tám. Con thật tối dạ, chẳng hiểu được lời ông Tám dạy bảo. Khi thì nghĩ là ông Tám dạy thế này, lúc thì nghĩ thế nọ, lung tung và bạn bè bàn loạn sĩ. Người thì mừng con được ông Tám cho hành, người thì chê ông Tám chưa xứng đáng là thầy và nhận con là đệ tử, vân vân. Với con thì vừa mừng và vì ông Tám đã nhận được thư và hồi âm, và cũng lo buồn vì chưa thấu đáo lời dạy của ông Tám. Và mấy câu thơ con chẳng biết viết gì đến ông Tám, vì con nghe ông Tám rất nhiều việc và ít khi được sẵn sàng, nên con cố gắng công phu mong một ngày ông Tám đến thăm con và ban cho con sự sáng suốt nhẹ nhàng để con tiếp tục trên đường tự tu tự tiến. Và con rất bệnh hoạn, không đau khổ nào hơn là cái bệnh trì kéo dần dai. Trước đây gặp ông Tám, nếu con thức tỉnh thì có lẽ ngày giờ này chẳng nhập lòng ông Tám. Con kính mong ông Tám thấu lòng con. Con đã đọc qua những lá thư của các bạn đạo viết gửi ông Tám với lời lẽ tha thiết, cứ ăn sâu vào lòng con mà con chẳng dám viết ra, vì như thế khi là ăn cắp mất rồi. Con chỉ cầu mong ông Tám thấu điều con hàng cầu nguyện trong lúc công phu là đủ cho con lắm rồi. Năm lúc con tự hỏi không biết rồi con có được như ý con mong mỏi không. Lá thư viết dài dòng nhưng rất đầy đủ ý nghĩa. Con cầu nguyện kính mong ông Tám đừng nhận con. Năm lúc con Nguyễn Thị Ngọc Bích. Morian ngày 27 tháng 10 năm 1981. Thư gửi Nguyễn Thị Ngọc Bích 84 Minh Phụng, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Bích con, ông Tám đã nhận được thơ con và được biết con đang gặp phải bệnh hoạn dần dai trong cuộc đời. Con nên ý thức rõ tất cả ở trần gian này không ai không có bệnh. Tâm bệnh, thân bệnh, mọi người xuống thế gian chỉ học hỏi mà tiến hóa. Và vì sao mới thấy mình đã mang bệnh là vì sự yếu hèn, sợ sợ, thiếu dũng. Khi con ý thức thức rõ phần hồn là chủ thể xác thì con cứ dũng tiến, không sao hết. Dù cho tan xương nát thịt, dù cho mọi sự đau khổ đến đi nữa, tâm thức con vẫn giữ. Đó là đường lối tiến hóa được vô cùng. Người tu phải ý thức rõ sự sáng suốt của chúng ta không có ai thể diệt được. Cho nên con nên dũng để tiến. Chư Phật, chư tiên đã thành công cho con thấy rõ rằng chỉ có một điều dũng mà thôi. Quan Chí Âm thì chính thành công cũng dũng mà thôi. Thích Ca thành công cũng dũng mà thôi. Sư Sư Kri thành công cũng dũng mà thôi. Cho nên khi con hiểu rõ con có phần hồn, hồn là chủ thể xác, thì lúc nào con phải đặt trong chung tình dũng tiến trong cuộc hành hương hiện tại. Còn những chuyện ngoài tai, những nghĩ, đó là chuyện trượt, trần trượt tại thế. Cái chuyện trượt thì nó ly chi lăng tăng, lúc nào họ cũng có thể nói đâm, nói tay, nói đủ thứ, cái đó là bên ngoài. Còn cái bên trong dũng tiến phát triển của chính con, cái đó là quan trọng. Mỗi người rồi nó phải trở về với nó. Dù cho có nó khinh thị một người nào, và nó có những sự đối xử xấu với ai đi nữa, số cuộc nó cũng phải tự ăn năn, vì nó đang sống trong cơ thể chất giới hạn của Thượng Đế. Định luật của thể xác của nó là sanh lão bệnh tử và khổ, mỗi người phải qua, không thế nào tránh khỏi. Cho nên họ dù bàn luận đi đâu, bất cứ cái gì đi nữa, cũng không bằng tâm thức của con được ngộ từ giai đoạn một. Khi con tu, con phải dòm hiểu con nhiều hơn. Con dòm hiểu bầu trời thế giới xung quanh mọi người mỗi tánh, cũng mắt mũi tai miệng giống con, nhưng mà mỗi người mỗi tánh y khác nhau. Còn riêng con sẽ phát hiện sau những sự kích động đó, đối xử bất chánh với con, thì con phải trở lại cảm ơn họ là thầy. Tất cả mọi người chê bai con, chê bai những gì con thương yêu thì con phải cảm ơn họ. Nhờ họ mới đo lường cái tâm của con thanh nhẹ hay là nặng trịch. Nếu con thanh nhẹ thì con có phận sự chữa mình và cứu độ họ. Còn nếu con nặng trịch thì con có quyền chấp họ, là hai người đồng kẹt mà thôi. Cho nên tất cả những sự phê bình ở xung quanh con đều là dẫn tiên con. Những cái hoàn cảnh đau khổ như nghiệp thân con hiện tại cũng dẫn tiến tâm linh con. Con nhiều khi thao thức nửa đêm con cũng nghĩ rằng tôi làm con người có ý nghĩa gì, đến đây để làm gì, rồi sẽ về đâu. Rốt cuộc những cái câu hỏi đó là đưa con đi tới lối thoát. Con phải cương quyết giữ vững lập trường thì thức hồi sinh của con không bao giờ bị diệt. Trong chết có sống, trong sống có chết, cứ dịch hồi sinh mãi mãi, tiến hóa vô cùng. Thể xác con gồ ghề như thế này, nhưng mà ý chí có một chút xíu mà thôi, giải quyết có một khắc cửa lạc ra đi. Cho nên ta nói tu nhất kiếp, nhất thời là vậy. Nên khi con tu, con phải ý thức rõ ràng. Điểm sáng suốt là liên quan hòa hợp với đại liên quan, đại hồn ở bên trên. âm ba của Thượng Đế đang kêu gọi con, tình thương của cha trời đã cho con hơi thở, hít thở của con cũng như dịch thở tất cả nhân loại trong quả địa cầu này. Người da trắng cũng như người da đen cũng hít vô với thở ra mà thôi, không có làm gì hơn. Nên cái khổ, chúng ta mượn cái khổ và nhờ khổ chúng ta mới thấy rõ hạnh phúc đời đời của Thượng Đế đã bàn. Vì chúng ta ly thân không phải sống trong cảnh vật chất nữa. Sức hồn ly thân là sống với cảnh biến quang đời đời bất diệt. Con tu theo cái phương pháp công phu hiện tại là thực hiện khai triển khứ trực lưu thanh. Thanh là điển, điển hòa với điển dẫn giải đi lên, là con sống trong thể xác này, nhưng mà ngoài thể xác này vẫn còn một thân điển thân. Con mới thấy rõ rằng đời đời bất diệt. Con nên cố gắng giữ lấy niềm tin lấy con tin lấy khả năng con có thể khai triển tới vô cùng. Vì con sanh ra bởi một mình rồi con phải đi chết ở một mình. Nếu con không quyết định một con đường đi của chính con thì không bao giờ con đến được. Không có ai giúp con bằng con tự cải tiến lên đời sống của con. Tâm linh của con là quan trọng. Giữ lấy tâm linh để tiến hóa. Không nên bỏ tâm linh và chạy theo những sự đắm loạn thì tự gây lấy sự đau khổ cho chính mình mà thôi. Đó là nghiệp đã còn. Cố gắng thực hiện hướng thượng, con mới thấy rõ tất cả càn khôn vũ trụ đều thống sống trong nhịp sống cũng như nhịp thở cũng như con đã và đang sống. Rõ ràng côn trùng vạn vật cũng là nhờ thanh khí điển mà sống. Bây giờ con đang sống với thanh khí điển, mà nếu khanh thanh khí điển con càng ngày càng dồi dào trong tâm thức, trong ngũ tạng của con thì con thấy được thanh nhẹ và vui tươi. Đó là món quà quý của Thượng Đế đã ân ban cho nhân loại. Nếu nhân loại chịu mở cửa thì được nhận lấy món quà vô giá đó. Con cố gắng thực hành rồi sẽ đi đến. Tất cả những gì con thắc mắc sẽ được giải quyết trong nội thức của con. Ông Tám không biết nói gì hơn, chúc con vui khỏe. Rồi đây lần lượt con sẽ nhận chút đỉnh quà do ông Tám gửi cho con để con trang trải hàng ngày. Chúc con vui khỏe, ông Tám của con luôn sinh hoạt.
Australia Midway Hostel, 8/9/1. Kinh giờ ông Tám, con nhận được thư gia đình và được biết địa chỉ của ông Tám nên con vội vã viết thư cho ông Tám. Lúc này ông Tám ở Canada có được khỏe không? Ông Tám có đi làm chưa? Và việc làm ở đó có dễ tìm không? Ông Tám có đem được gia đình theo không? Ở đó có nhiều người tin tưởng và hưởng ứng đạo Pháp Lý Vô Vi khoa học quyền lý Phật Pháp này không? Riêng con từ ngày biết được pháp này tới giờ con cũng rất mực là mình tìm được một con đường giải thoát cho chính mình. Con biết được đạo này hồi năm 1976 tháng 11. Con ngồi ở Việt Nam được 4 năm, ba má và anh chị em con cũng đều ngồi hết. Gia đình con được vậy là cũng nhờ ba má con giảng giải khuyến khích. Con còn nhớ mãi cái câu mà ba má đã dặn lúc con ra đi là con có đi qua bển được rồi thì cũng ráng lo tu hành chứ đừng bao giờ mê đạo mà bỏ đạo. Hồi con ở Việt Nam thì con ngồi cũng đỡ lắm, có khi cũng thấy ánh sáng và điện chạy lên bộ đạo. Và con lập pháp luân nằm thì thấy ngứa rộ cả mặt và tay chân. Con ngồi trung bình là 1:30, cơ bữa khỏe thì được 2:00. Con có tiếp tục được bạn đạo là con người ngồi có mấy tháng mà đã mở bộ đạo rồi. Còn con thì sao lâu quá nên con ăn lạc 1 tháng 20 ngày cho nó đỡ phần trực tiện. Nhưng từ lúc con qua đây tới giờ con không thu rất là mê bết. Điển cũng không có, mà ánh sáng cũng không có. có khi con lại bỏ công phu 2-3 ngày và ngồi lại thì thấy nhức lưng, mỏi cổ, ngồi không bao lâu lại xả. Con tự trách mình tại sao lại tệ quá thế. Chắc cũng do nhiều chuyện, một là nhớ nhà, hai là ngày nào cũng ăn thịt cá, ba là đêm nào cũng thức tới 11-12 giờ. Vì thế nên con ngồi mất tiến bộ. Hiện giờ con đang ở hostel với anh em cô cậu con đi cùng một chuyến đò. Con cũng nhờ mấy anh em giúp đỡ nên mới đi được. Và con nhập chung family luôn tất cả là 6 người. Qua tới Úc thì người chị và anh rể của gia đình nên nó tách ra cho ở hostel khác. Hiện giờ con còn ở với 4 người nên cũng đã cô độc. Bên Úc này ít đạo Phật lắm. Ở chỗ tiểu bang Victoria chỉ có một cái chùa do người Việt Nam mới thiết lập, và bản đạo pháp lý thì cũng khó kiếm. Con có gặp duy nhất một người bạn đạo, họ còn ở bên trại Sungge Berry A ở Malai, và chừng qua tới bên Úc thì lại đi khác tiểu bang. Con có viết thơ cho ảnh thì ảnh nói bây giờ vẫn lắm nên công phu chưa tiến bộ được, nhưng ảnh quyết không bỏ đạo. Con cũng muốn chỉ lại cho những ai mộ đạo nhưng không thấy ai hết, vì phần nhiều họ chạy theo đạo. Con cũng xin ông Tám có sách công phu pháp lý vô vi và cũng vi Phật pháp mà dịch ra tiếng Anh để sau này có dịp tiếp xúc với người Úc con cho họ xem. Con xin chúc ông Tám và gia đình khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn. Con xin dùng bức con của ông Tám. Lâm Văn Dũng,
Midway Hostel, Williamson Road, Marie Vernon, MARIBYLLNONG, 3082, Australia.
Morian, ngày 23 tháng 10 năm 1981. Dũng con, ông Tám đã quy nhận được thơ con đề ngày 28 tháng 9 năm 1981, được biết con đã bình an đến Úc và bước vào cuộc sống mới hiện tại. Ở đời, người tu thì luôn luôn giữ lấy sự thanh tịnh và bình thản, đứng trước mọi bất cứ nghịch cảnh nào. Nhưng con ra đến đây, con vẫn ý thức được tu là quan trọng. Tu là trở về với cảnh thanh tịnh sẵn có của chúng ta, để tiến tới đời đời bất diệt. Con lại muốn đem cái pháp này để truyền bá cho người ngoại quốc. Đó là đại nguyện tốt trong nội thức của con. Bây giờ giai đoạn đầu, con phải làm. Là học đầy đủ. Rồi khi học trở về, con chỉ soi học và làm chứng minh hai pháp đó cũng đủ hỗ trợ cho tinh thần con. Lần lượt, con sẽ khôi phục lại những sự nhớ nhung, và con ý thức sự nhớ nhung đó là bài học của Thượng Đế đã ban cho con thực hiện tình thương và đạo đức. Có sự nhớ nhung đó, con mới thấy rằng thiên liêng là quý, phân hồ là sáng suốt. Hồn quản lý thể xác, chứ không phải thể xác quản lý cho học. Cho nên thể xác không nhớ gia đình, mà tâm thức con lại nhớ gia đình. Con thấy rõ cái hồn con là bất diệt và sáng suốt. Hồn con đang quản lý cái tiểu thiên địa này, đang khai triển cái thể chất này, chung đụng với nhân quả trong kích động và phản động. Nhiên hậu con mới học được chân lý. Cho nên con được đại phước ở Việt Nam và chấp nhận lo tu còn quý hơn đi ra xuyên rồi. Nhưng mà bây giờ đã lỡ đến đây, con phải qua đọc với mọi nơi mọi giới.
để con tìm hiểu chiều sâu sáng suốt mà trong 4 năm rộng con đã thành đạo. Giá trị đó so sánh với giá trị vật chất xa hẳn. Rốt cuộc mọi người phải thực hiện trong cái bài học sanh lão bệnh tử khổ rồi phải ra đi. Không ai ôm giữ được một vật gì trong mình cả, nhưng mà chỉ giữ lấy Phật sáng suốt để tiến hóa. Nên khi mà con ý thức được, con đem sự thanh tịnh hòa đồng với mọi nơi mọi giới, con mới thấy rõ cái thể xác của con hiện tại do mọi trạng thái mà có, thì con phải thực hiện công phu cho nó có trật tự, nhiên hậu con mới hòa tan với mọi trạng thái, thì lúc đó con định. Con định ở dưới chợ, con định ở trong thì giờ kích động, vì nó là con là nó, ở khắp thế gian này. Từ khi con ở Việt Nam cho đến lúc con đến Úc, con đâu có xa ông trời đâu. Con đâu có xa được cái nhịp thở của quả địa cầu, có nhịp thở của nhân quật, của tất cả côn trùng một vạn vật, hít vô thở ra mà có sự sống. Mà tim đó là hạnh phúc, khi hơi thở con nhẹ, con thấy rõ hạnh phúc triền miên trong nội thức của con. Cho nên con phải trở về cái thức hồi sinh vô cùng sẵn có của chính con, đã có từ lâu. Con giáng sinh xuống thế học hỏi để tiến hóa trở về quê xưa trung cổ, thì con không làm điều gì mới cả. Cho nên cái công phu, cái phương pháp công phu là một phương tiện cho con mà thôi. Con lập hạnh và ý chí con là điều quan trọng để con trở về nguyên căn nguồn cội của chính con, và con Phật thực hiện đại nguyện cứu độ chúng sanh. Như Phật đã thành công, Đức Thích Ca đã thành công. Đức Thích Ca có đầy đủ vật chất tiền của cung Nga Mỹ nữ, nhưng mà Ngài cũng phải bỏ ra đi tìm cái khổ để đạt tới hạnh phúc đời đời. Con đã thấy. Nhưng con ở trong khổ thì con muốn chuyển qua cái chỗ sung sướng về vật chất. Nhưng mà coi chừng bị xa lầy trong một thời gian rồi con sẽ bị tìm tới chậm hơn. Nhưng mà ý chí con biết vương bộ, con phải hòa tan. Con thấy hồn con là bất diệt, luồng điển của con khai thông bất cứ ở nơi nào, vì trên đầu con có ông trời, trên đầu con có đấng cha lành, có hào quang vô cùng tận. Đó là hơi thở sẵn có của con, nó chuyển luân lưu ở trong huyết mạch của con và để khai triển khả năng sẵn có của chính con. Cho nên càng tu con được gặp những điều khó khăn, nghịch cảnh, nhưng mà rồi đây nó sẽ thuận. Vì khi con mới tới chỗ mới, những cái gì con cũng cảm thấy mới lạ, nhưng mà rốt cuộc quy nguyên cũng chả có cái gì lạ. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, chỗ nào không có thanh khí điển. Không có thanh khí điển thì chả có tiền, chả có chi hết. Còn thấy chỗ nào cũng có thanh khí điển là có sự sống. Đương nhiên phải có sự sống. Không có chấp ngã, không có chấp những bề ngoài, không có địa vị. Nhưng mà chỉ giữ lấy tâm linh mà để tiến hóa mà thôi. Ngày hôm nay ông Tám ra đến đây, trước khi rời khỏi Việt Nam, bao nhiêu cảnh khổ, con cũng nghe lại. Kinh tế mới nơi nào ông Tám cũng đi, uống nước đục ông Tám cũng uống, sống hòa đồng với mọi người. Rồi ngày nay ra đây, ông Tám cũng vẫn gánh vác nhiều hơn ở Việt Nam. Ông Tám làm việc tùy khả năng, bất cứ giờ phút nào có thể làm được là ông Tám làm, không có chữ từ chối. Ông Tám muốn rưới tươi tâm lòng của mọi người, muốn sưởi ấm sự đau khổ của mọi người để cho họ thức giác và trở về với cảnh đời đời. Sau cái khổ là sự sung sướng vô cùng, để họ tự giải tỏa lấy cái tâm thức buồn tối của chính họ, để họ đi tới con đường sang lạc. Họ tự xây dựng một cái đường dũng tiến vô cùng để vượt qua những gì ở thế gian cho là trở ngại, cho là thiếu thốn. Khi mà họ trở về với nội thức rồi, chả có thiếu thốn, chẳng có gì trở ngại. nương bồi sự sáng suốt, điểm liên quan vô cùng tận. Từ tam thập tam thiên giáng sanh xuống thế, bây giờ con đang ta bà khắp cả quả địa cầu này để học hỏi mà xây dựng sự thăng hoa của tâm lực. Bước chân con càng đi nhiều càng học hỏi nhiều, cho nên con ráng cố gắng giữ lấy Phật sáng suốt và không nên tu ở trong chấp và ở trong mê. Mình không nên phê phán bất cứ một đạo pháp nào, nhưng chính là sửa tâm mình và lập lại trật tự của chính mình để hòa đồng với các nơi các giới. Và không nên mê cho cái đó là hay, cái tôi đã thành đạo. Chưa có. Lúc nào chúng ta cũng ở trong chu trình học hỏi tới vô cùng. Thượng Đế đã làm việc vô cùng không ngừng, vậy chúng ta làm gì đây? Chúng ta phải làm việc vô cùng mới xứng đáng còn lại. Chư Phật chư tiên cũng vậy. Đức Thích Ca ngồi trong cây tu, nếu mà Ngài không có ý chí vô cùng thì ngày nay đâu có thành đạo. Mọi người đều ca tụng Ngài. Jesus Christ cũng vậy. Không có đổ máu, không chịu sự đau thương, làm sao gặt hái được hạnh phúc đời đời trong nhân gian cũng như ở thiên đàng. Quan Âm cũng vậy. Tất cả những gương lành con đã ôm ấp từ Việt Nam ra đến đây, con nên xây dựng trong tâm thảm con. Con nên lập bàn thờ ngay trong tâm con. Con nên lập chùa miễu trong tâm con để con thuyết giảng cho tâm linh, vạn linh trong cơ tiểu thiên địa này đồng học đồng tiếng. Nhưng hậu tương lai con mới ảnh hưởng được người khác. Việc cứu độ phải sửa mình trước mới cứu độ người khác. Nếu không lập trật tự cho chính mình thì không bao giờ có cơ hội cứu độ người khác. Cho nên con phải giữ những lời ông Tám đã tạm khuyên con, và con phải cố gắng thực hiện. Giờ đây con sẽ ngộ nhiều bản đạo tại Úc. Hiện tại những địa chỉ sẽ liệt kê ở sau này, địa chỉ của những bản đạo ở tại Úc hiện tại để con liên lạc. Và ông Tám sẽ gửi băng cho con và gửi những sách tôi tầm đạo, sách công phu cho con. Mong rằng con sẽ đạt lại sự thanh tịnh và sẽ vui tươi trong cuộc hành hương hiện tại của chính con. Chúc con vui khỏe, tâm của con lượng thiện.
Sài Gòn ngày 7 tháng 8 năm 1984, kính bái ông Tám. Nhân dịp em tôi là Trần Thị Dẫu gửi thơ đến ông Tám. Tôi là anh hai, con cậu năm của cô hai Dẫu. Tôi tên là Trần Văn Xính. Sau giải phóng, tôi hân hạnh được gặp ông Tám tại nhà cô hai Dẫu nhiều lần và được ông Tám khuyên giải tôi làm cách mạng bản thân để tự cứu mình. Từ đó tôi nghe và thực hành lời giáo huấn của ông Tám đến nay, tôi vẫn còn nhớ ông Tám. Việc thực hành luyện đạo tôi có cố công nhưng còn vướng mắc bởi công việc làm ăn bị nặng nề quá. Tôi xin chuyển mà chuyển chưa được. Tôi xin thỉnh cầu ông Tám giúp đỡ cho tôi được thuận lợi trên con đường tu tiến đúng theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Cầu xin ơn trên ban cho ông Tám nhiều thanh điển. Ông Tám được vạn thọ bằng an để giúp cho mọi người tu tiến. Xin.
Paris ngày 4 tháng 9 năm 1984, kính gửi anh hai Xin. Tôi đã nhận được thư anh đề ngày 7 tháng 8 năm 1984, được biết anh vẫn bình an và chúng là phục vụ quảng đại quần chúng. Ở đời này việc làm hữu ích cho chung cũng là đại đạo vậy. Còn về con đường tu học về tâm linh thì tự mình phải ý thức rõ rệt hơn. Do đâu mà có thể xác hiện tại ôm lấy nó và sống với nó suốt cả một cuộc đời tạm bỡ. Sống trong lễ sống ước nguyện sớm đạt thành sự thanh nhẹ của nội tâm. Nhưng vì sự bám víu của trường đời không có giờ phút nào yên ổn cả. Nếu ta là người tu thì phải lấy đó là phương châm để tiến hóa. Có động loạn, có cực nhọc, có khổ tâm thì sẽ có cơ hội thức tâm. Xem quá trình đã được điêu luyện bởi hoàn cảnh này cho đến hoàn cảnh nọ và tự trưởng thành trong ý chí tu học là ước mong thực hành để sớm trở về với sự quân bình của nội tâm, nhân hậu mới nhận định ra chân tướng của chính anh ở đâu đến đây và sẽ về đâu. Một số vốn khổng lồ chính anh đã đem đến trần gian từ xa xưa, nhưng mãi cho đến nay đã bị mất dần là hai chữ không. Con người sống tại thế đòi hỏi và ước vọng, nhưng rốt cuộc cũng phải ra đi với hai bàn tay không. Và hiện tại chúng ta đang sống với ai và vì ai? Kỳ thật chúng ta đang sống với hơi thở hòa hợp cả càn khôn vũ trụ và đã vì ta trước hết mà không hay. Đâm ra hướng ngoại và đã bị lôi cuốn bởi sự động loạn của ngoại cảnh do mắt mũi tai miệng đã cung ứng thu thập nhiều điều bất chánh làm cho tâm hồn trở nên nặng nề và ô trược, tạo thành tánh hư tật xấu, khó tiến cũng khó tu, trầm luân trong bể khổ bơ vơ trên đường đời. Mỗi người đang sống tại thế luôn luôn phải chấp nhận học nhẫn học hòa trong định luật vay và trả, không có một ai có thể từ chối được. Biết làm cách mạng bản thân thì mới có cơ hội sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, tự lui về dung điểm thanh tịnh trong nội tâm, nhiên hậu mới công hiến cho quảng đại quần chúng được. Không gì quý hơn sự thanh tịnh và sáng suốt, dù cho di chuyển đi đến đâu, thiếu thanh tịnh thì cũng chẳng đạt được gì. Vậy anh nên vui lên hòa hợp thanh khí càn khôn vũ trụ, hít thở tới vô cùng thức tâm nhiệt chung sống với muôn loài vạn vật, thì mới thấy rõ quyền năng của đấng tạo hóa. Thành thật cảm ơn lời chúc tụng của anh hướng về tôi, đồng thời tôi cũng xin cầu chúc cho anh tâm thân an lạc.
Kính thưa sư thầy.